Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi còn nhớ khoảng chừng khoảng hơn 10 năm về trước, khi tôi có dịp đi với Đức Hồng Y Mẫn đi lên trên Bình Phước để thăm cái trại cai nghiện, nơi mà chúng tôi gửi các tu sĩ lên đó để chăm sóc cho các bệnh nhân AIDS. Và cái nơi trại cai nghiện đó, lúc đó người ta đặt tên là trọng điểm, tại vì ta dồn hết tất cả những người nhiễm HIV về đó và nghiện ma túy và nhốt trong đó. Và dĩ nhiên là thiếu người chăm sóc nên liên tu sĩ được mời gọi để lên trên đó và đi vào trong cái khu cai nghiện đó để giúp cho những bệnh nhân HIV. Và chỗ đó là ở Bình Phước, mà ở cái nơi ở dưới từ chân núi Bà Rá đi vô sâu ở trong. Và trên đường đi thì có lẽ Đức Hồng Y là người duy nhất nhớ lại những gì xảy ra thời thực dân Pháp, nên khi thấy núi Bà Rá, Đức Hồng Y nói ngay là đây là nơi mà thực dân Pháp bắt dân Việt Nam mình lên đây để đi lưu đày. Đi lưu đày là đi làm công đồn điền cao su đó, là vì họ phạm tội hay gì đó, nên sau này không biết lý do tại sao mà các những người nhiễm HIV hay là những người nghiện ma túy cũng bị đưa lên đó. Rồi Đức Hồng Y hỏi những người cai quản trên đó đó, họ hỏi là vậy thì họ ở đây bao lâu? Thì dĩ nhiên là cái chính sách thời bấy giờ và tới bây giờ cũng vậy thưa anh chị em, là ở khoảng 2 năm, 3 năm rồi họ được trả về. Nghĩa là họ đi lên đó để cắt cơn nghiện, cắt cơn nghiện và để cai nghiện, để được giáo dục và quay về. Nhưng mà điều mà mọi người ai cũng sợ là đa số những người nghiện ma túy mà quay về không lâu sau họ tái nghiện trở lại. Và đó là cái lời báo cáo của các trung tâm. Thì trên đường về, Đức Hồng Y mới nói với tôi, anh chị em, Ngài nói chứ thật ra người ta cai nghiện, nhưng mà người ta không giúp những người cai nghiện hiểu cơn khát của mình. Hiểu cơn khát của mình. Anh chị em biết là cái lý do mà người ta nghiện đâu phải vì người ta ăn chơi và mê, cái đó hiếm lắm anh chị em. Nó bắt đầu từ cơn khát. Mà cơn khát đó là gì? Có thể là khát tình cảm, khát sự chăm sóc quan tâm của gia đình, khát kinh nghiệm bản thân được có giá trị, khác cái đó. Và họ đi tìm đến ma túy để bù đắp cho cái khác đó của mình. Và nó ngay tức thì nó thỏa mãn, nhưng mà sau đó là nó lại đòi hỏi thêm, là từ từ họ lấn vào cơn nghiện. Tôi xin mượn cái hình ảnh này để mời gọi anh chị em suy tư. Tại sao có nhiều thứ mình biết mình làm sai, Mình biết đi vào con đường đó là sai, nhưng mà mình thoát ra không được. Là tại vì mình không hiểu cơn khát của mình. Một trong những cái mà người ta khó thoát ra được nhất là những mối quan hệ ngoài luồng trong hôn nhân. Tôi không dám nói đó là bất là không chung thủy, mà gọi là mối quan hệ ngoài luồng. Nghĩa là mình đi với người đó không phải vợ của mình, không phải chồng của mình, và mình đi mình có một cái, mình cảm thấy hưng phấn, mình cảm thấy nó hồi hộp, mình cảm thấy nó rất là đặc biệt, xong rồi chấm hết, cái xong rồi từ từ nó tăng lên dần, mình biết là nó sai, mình thoát ra không được. Hay là anh chị em biết sau này Vatican có nhấn mạnh những cái vấn đề liên quan đến giáo sĩ sống hai mặt. Sống hai mặt nghĩa là gì? Là vẫn sống đời tu, vẫn sống là người linh mục, nhưng mà đằng sau đó vẫn có tương quan ngoài luồng. Và thậm chí người ta thừa biết cái đó là sai, mà người ta vẫn dính vô. Và vấn đề ở chỗ là cơn khát. Mà cái người mà bị phản bội đó, thì họ quay lại nói tại sao không chung thủy với tôi, tại sao không sống chung thủy, tại sao không trung thành, tại sao phản bội. Nhưng mà thường khi đi đến những người mà giúp cho những cặp vợ chồng này, hay là cả linh mục mà bị cái này, họ cái người giúp đó, họ không hỏi là tại sao anh không chung thủy, mà cái hiệu quả nhất để họ hỏi đó là anh khác cái gì. Anh khác cái gì mà anh làm cái chuyện này? Và bắt đầu từ chỗ đó. Và thường cái cơn khát đó làm cho người ta nghĩ rằng cái đó là tất cả. Nhưng khi người ta nhào vô đó rồi, người ta quên cái người ta đã được. Và anh chị em để ý đi, những cặp vợ chồng mà vì không chung thủy cái họ bỏ nhau, xong họ đi theo cái người kia, nó có bền không? Thường nó không có bền. Tại người kia cũng chỉ thỏa mãn một phần cơn khát của họ thôi. Và những cái họ mất đi đó, nó còn ghê gớm hơn cả ngàn lần. Mất con, mất tương quan với con, mất gia đình, mất sự bình an, mất nhiều thứ lắm. Mà chỉ khi họ bước ra khỏi cái đó, họ mới hiểu được. Như thế để chúng ta hiểu tại sao dân Israel trong bài đọc 1 họ khóc bên bờ sông Babylon. Họ được Chúa dắt vào miền đất hứa, cho họ tất cả, cho họ phụng thờ Chúa. Nhưng họ còn một cơn khát, khát làm được như những gì người khác có thể làm, các dân tộc khác có thể làm, là phụng thờ các thần khác. Trong đó có những thần đem lại cho họ cái khoái lạc. Và từ đó họ chạy theo và họ bỏ quên cái họ đã có là Thiên Chúa. Và từ đó họ mới hiểu được rằng tôi đã phản bội. Và cái phản bội của tôi nó làm cho tôi nghiện ngập. Và cái nghiện ngập của tôi làm cho tôi mất tất cả. Và tôi bị lưu đày. Tôi không còn ở trong chính con người tôi nữa, mà tôi bị đưa vào nơi mà tôi chạy theo nó. Và từ đó anh chị em sẽ hiểu được bài tin mừng rất là sâu sắc anh chị em. Ông Nicodemo là người Pharisêu. Ông người Pharisêu và là người trưởng của nhóm Pharisêu, là vị trí cao lắm. Và anh chị em biết Pharisêu là người như thế nào? Là người chỉ giữ luật Chúa. Mà không phải giữ luật Chúa vì yêu Chúa, mà vì chứng minh với mọi người rằng tôi không có phản bội. Nhưng mà để cho mọi người thấy tôi không phản bội thôi, chứ không phải tôi không phản bội vì tôi yêu Chúa. Do đó khi ông đến gặp Chúa Giêsu, ông tò mò, ông muốn biết về Chúa Giêsu, nhưng ông sợ bạn bè ông phát hiện ra là ông muốn biết về Chúa. Nên buổi tối ông lén đi gặp Chúa. Và anh chị em nghe cái câu đối thoại về việc ông đi và gặp Chúa ban đêm, lén mọi người đi gặp Chúa. Nhưng mà cái ban đêm của ông nó cũng diễn tả cái gì? Là tôi muốn núp trong cái an toàn hay cơn khát được nhìn nhận của tôi. Đây là một cơn khát khác. Là họ giữ luật Chúa vì họ khát được nhìn thấy mình hoàn hảo, yêu mình. Có người khác bù đắp cái thiếu cho mình, người vợ không cho mình. Có người khác, cái cơn khát của họ là khát chứng minh mình hoàn hảo, chứng minh mình chung thủy, và tất cả những người khác là những người không chung thủy với Chúa. Và do đó ông sợ, ông sống trong cái bóng tối của cơn nghiện. Nghiện cái gì? Nghiện hình ảnh cá nhân của mình. Rồi ông làm gì? Ông đi gặp Chúa, và Chúa nói cái gì? Chúa nhắc lại cái hình ảnh con rắn đồng dương cao lên. Ngày xưa, dân Do Thái, khi Chúa dắt họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, dắt họ ra khỏi cái chuyện bị cầm tù, bị lưu đày, bị bất hại, thoát ra khỏi cái đó. Nhưng mà khi thoát ra khỏi cái đó, họ làm gì? Họ đi trong sa mạc. Họ không được thỏa mãn cơn khát ăn những món ăn mà họ từng ăn. Họ không được thỏa mãn cái cơn khát họ có những thứ họ từng có, cho dù là nô lệ. Tự do, nhưng mà tôi không có cái cơn khát của tôi. Rồi cuối cùng họ làm gì? Họ kêu trách Chúa. Và Chúa để cho rắn độc, trong sa mạc ngày xưa rắn nhiều lắm, để cho rắn độc cắn, và nhiều người phải chết vì rắn cắn. Mà anh chị em biết, mình không chết vì rắn cắn anh chị em, mình chết vì nọc độc của rắn. Thâm thúy, Chúa muốn dạy cho học bài học gì? Anh tiếp tục để cho nọc độc của nô lệ nuôi anh. Anh biết là đi vào con đường đó là sai lầm, nhưng mà anh để cho nọc độc của nó tiếp tục nuôi anh. Anh tiếp tục để cho cái quá khứ của nô lệ tiếp tục nuôi anh. Anh chị em có một người, người giáo sư, người ta nói đó, người mà nóng giận với người khác, nuôi cơn giận trong lòng mình, cái người mà bị cơn giận mình trút ra đó, là giống như là mình trút axit vô mặt người ta. Nhưng mà người nuôi cơn giận trong lòng mình, là cái axit giận đó nó cũng hủy hoại chính mình. Đúng không? Axit nó không chỉ hủy hoại cái nó tạt vào, mà nó hủy hại cái nó được chứa. Và nhiều khi chúng ta như thế. Chúng ta để mình là nô lệ của quá khứ của mình. Vì mình khác. Khác cái đó là gì? Khác hận thù. Để cho người mà làm cho mình đau khổ đứng trước mặt mình và đau khổ trước mặt mình, mình mới thỏa được cơn khát đó. Và vì thế cái cơn khát đó nó tiếp tục nó theo mình, nó theo mình, và mình nhai, mình ngấu nghiến với những cái sự bực tức đó. Và mỗi lần mình nghĩ về người đó, tất cả máu của mình nó sôi lên, tim mình đập mạnh lên, và mình hình dung ra người đó sẽ như thế nào trước mặt mình. Nó tiếp tục nó nuôi mình. À, hoặc là mình khác được thỏa mãn cái mà vợ mình không cho mình, chồng mình không cho mình, và mình mơ tưởng về nó. Mình mơ tưởng về nó và mình hình dung ra một ngày nào đó mình sẽ được cái mà mình không được cho bao lâu nay cho, và từ đó mình quên đi tất cả những gì mình đã được cho. Quên hết, chỉ nghĩ có một chút xíu đó thôi, và mình làm nô lệ của nó, mình đi theo nó. Và chính vì thế, một khi mình đã bước chân đi theo nó thì mình phải làm gì? Mình phải giấu, không cho người khác biết. Và càng giấu thì mình càng che đậy, mà mình càng che đậy thì mình càng sống hai mặt. Nghĩa là sống trong bóng tối, một nửa bóng tối và một nửa ánh sáng. Chúng ta thử tưởng tượng mình nói dối ai cái gì đó, mình phải nói dối hoài, và mình phải tin cái lời nói dối đó là thật. Đến một lúc nào đó mình tin rằng cái điều mình nghĩ không thật đó thành sự thật. À, vậy thì Chúa dạy Nicodemo cái gì? Không có sự thật nào bằng tình thương của Chúa. Anh phải thoát ra cái bóng tối của anh, của con người anh. Mà để thoát được không phải là bằng khả năng của anh, bằng khả năng giữ luật của anh, nhưng mà bằng nhìn vào tình thương của Chúa và những gì Chúa làm cho anh. Và anh chị em biết, khi đây là chương 3, gần cuối, khi Chúa Giêsu bị người ta kêu ra để chuẩn bị kết án, Nicodemo công khai trước bạn bè của mình bảo vệ Chúa. Và cuối cùng khi Chúa chết trên thập giá, Nicodemo là một người duy nhất xin cho mình được tán xác Chúa ban ngày. Công khai, Nicodemo bước dần ra ánh sáng của đức tin vì nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa và đặc biệt là ơn tha thứ của Chúa. Tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư. Dĩ nhiên mỗi người chúng ta có cái bóng tối riêng, tôi cũng có anh chị em. Mỗi ngày tôi phải tập bước ra khỏi cái bóng tối đó. Có những cái chúng ta không bao giờ dám chia sẻ, thổ lộ, thú nhận với người thân của mình vì nó quá làm cho mình cảm thấy mình tội đồ, yếu đuối, xấu hổ. Nhưng không phải mình có khả năng làm điều đó đâu. Chỉ có tình thương Chúa. Nghĩa là gì? Chúa tha cho mình trước khi mình nhìn nhận mình sai. Và Chúa nói với mình là tất cả những gì Chúa có thể làm cho mình là chết cho mình. Nhưng không phải vì mình thú nhận xong rồi mình sẽ bị người ta hại, người ta trả thù, người ta sẽ nói vào mặt mình để cho mình xấu hổ. Nhưng mà tại sao mình đến với tòa giáo tội? Mình thú nhận trước mặt Chúa để mình hiểu ra được Chúa đã cho mình cái gì. Và cái chết của Chúa giống như là máu Chúa đổ ra để tẩy độc, cái nọc độc của nô lệ và một cái thói quen xấu nào đó và một cái cơn khát nào đó mà mình muốn che đậy, mình muốn giấu và mình nghĩ rằng cơn khát đó là tất cả của mình và làm cho mình quên hết tất cả những gì người khác từng làm cho mình, Chúa từng làm cho mình, quên hết. Hay là thậm chí cái nọc độc của sự tức giận, oán hận mà mình từng có trong lòng. Mình cố gắng hoài, nó không ra khỏi cuộc đời mình. Mình xin Chúa trong mùa chay này đó anh chị em, nhìn vào thân xác của Chúa trên thập giá và nói tất cả những gì xảy ra với con, Thầy mang vào lòng chết cho con, để con được tự do. Tự do là chính mình. Tự do sống trong ánh sáng của tình thương và ơn tha thứ của Chúa. Amen.